Một câu hỏi khác: gia đình Phật tử là tổ chức giáo dục các em thanh thiếu đồng niên thành người Phật tử chân chánh để phục vụ đạo pháp sau này, vậy có phần phải quy tam bảo nương theo quý thầy hay chỉ cần biết và sinh hoạt theo chỉ đạo của tổ chức mình thôi? Là những câu về sinh hoạt gia đình Phật tử trở thành vấn đề nổi cộm. Có lẽ là chúng ta vẫn còn biết một hình thái của đạo Phật trong vòng mấy chục năm qua tại miền Nam Việt Nam, đó là đạo Phật Hòa Hảo. Đạo Phật Hòa Hảo cũng là một chi nhánh của Phật giáo, nhưng cách thức của họ có mặt trong cuộc đời qua góc độ của sự dấn thân về xã hội và chính trị. Những Phật tử của Phật giáo Hòa Hảo tu tập rất là chân thành, nhất là vấn đề ăn chay và làm công đức từ thiện. Họ ăn mặc như là những người tu, rất giản dị, mộc mạc, mặc áo bà ba, màu lam, màu xám, không hề trang sức, dấn thân hết mình. Nhưng nó có một cái gì đó mà chúng tôi cho rằng nó không được ổn. Và chính vì thế mà Phật giáo chánh thống là không muốn thừa nhận Phật giáo Hòa Hảo như là một chi nhánh của mình, là bởi vì Phật giáo Hòa Hảo đã loại bỏ vai trò của Tăng Bảo. Họ chỉ thừa nhận Đức Phật và chánh pháp của Ngài, còn những vị xuất gia thì họ không bận tâm. Bên cạnh đó họ có những lời thơ kệ, văn chương phê bình chỉ trích Tăng Bảo nhiều lắm. Cái phong trào này phát triển rất mạnh ở miền Nam Việt Nam. Và những người theo Phật giáo Hòa Hảo lại thường có khuynh hướng mỗi lần gặp quý thầy lại thách đố vào cuộc tranh luận hơn là thua về giáo lý, và từ đó tạo ra một cái ảnh hưởng làm cho những người xuất gia là không muốn gần gũi và tiếp xúc với những người Phật giáo Hòa Hảo, và ngược lại. Đó là một điều rất buồn ở trong lịch sử mấy mươi năm vừa qua tại Việt Nam. Dĩ nhiên khi mà các Phật tử ở lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt Phật pháp là để trở thành những người đóng góp cho Phật giáo sau này, không thể nào thiếu việc quy tam bảo. Gọi là Phật tử mà không quy tam bảo thì không còn là Phật tử nữa. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta phải thấy rõ được sự hướng dẫn, vai trò chiếc thuyền, tấm bản đồ, toa thuốc của những vị xuất gia chân chánh. Và do đó dù chúng ta sinh hoạt dưới hình thái nào của gia đình Phật tử, hay là khác gia đình Phật tử, hay là giống gia đình Phật tử, thì việc nương vào quý thầy cần phải có. Khi nãy chúng tôi đã có đề nghị rằng là chúng ta nên thay đổi một số bên cạnh những sinh hoạt truyền thống của gia đình Phật tử, vì nó ra đời trong bối cảnh cách đây mấy mươi năm. Nó là một mô hình mô phỏng của sinh hoạt hướng đạo của nền văn hóa phương Tây dành cho giới trẻ. Cái nón của gia đình Phật tử là nón của hướng đạo. Cái áo và cái quần của gia đình Phật tử nó mang dốc dáng của nền văn hóa y phục của người Pháp. Chiếc áo đầm ngày nay đó nó không thích hợp cho các phụ nữ sinh hoạt ở trong các ngôi chùa. Chiếc quần đùi cũng không còn thích hợp vì nền văn hóa của châu Á, đặc biệt là văn hóa đạo Phật đó, quý trọng sự kính đáo và đề cao giá trị của sự kính đáo, vì nơi tôn thờ tâm linh đó, nó cần thiết những hoạt động tương tự diễn ra. Các tờ báo ở Việt Nam đã lên tiếng nặng lời phê bình chỉ trích các vị du lịch Tây Ba Lô, họ dùng một cái từ không có lịch sự chút nào để chỉ cho những người mặc áo lá, quần đùi đi vào chùa, vào các đền miếu ở Việt Nam. Đối tượng tôn thờ của nền văn hóa châu Á đó đã được những người phương Tây xem rất bình thường. Do đó sinh hoạt gia đình Phật tử cần phải cách tăng ở một số hình thức y phục, thậm chí một số khái niệm chúng ta cũng nên thay đổi. Ngày nay người ta rất là phê bình Thiên Chúa giáo ở chỗ là súc vật quá con người, gọi con người bằng con chim. Thì trong sinh hoạt gia đình Phật tử thỉnh thoảng vẫn còn gọi cái tuổi thiếu nhi đó, đầm ấu đó, là tuổi anh vũ, lấy hình ảnh con chim để gọi, mặc dầu bản thân con chim này rất có hiếu thảo. Gọi tên một con người thành tên của một loài động vật là điều mà trong Phật giáo không có. Phật giáo là nhân cách hóa các loài động vật, tạo cho động vật một chỗ đứng về đạo đức, về cơ hội để phát huy tiềm năng giác ngộ, và chỉ có đạo Phật mới có. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn thay thế, vì cái bối cảnh ra đời của đó nó gắn liền với cái nền văn hóa của mấy mươi năm về trước. Rồi bây giờ chúng ta phải cách tăng. Cách tăng cỡ nào đi nữa, chúng ta phải gắn liền với sinh hoạt của tăng đoàn. Nó là một bộ phận của Phật giáo thì tốt, còn nếu nó trở thành một tổ chức độc lập đó, thì theo tôi chỉ duyên là một cái gì đó rất chủ quan, không hay. Mọi người, sức mạnh của gia đình Phật tử có thể độc lập, đứng riêng, kiến thức của các huynh trưởng rất vững vàng, hướng dẫn các đoàn viên thanh thiếu niên mới về phương pháp học Phật, về phương pháp ứng dụng hành trì. Nhưng có thêm nền tảng hướng dẫn tâm linh của các vị sư thì vẫn tốt hơn nhiều. Giống như chúng ta đi biển, đã có chiếc thuyền rồi mà có thêm chiếc phao nữa thì an toàn vô cùng. Còn có chiếc thuyền, có chiếc phao, mình không chịu, mình bơi một mình, mình nói là tôi chỉ cần bơi một mình tôi không cần ai hết. Tính cách anh hùng đó cũng tốt thôi, mà lỡ cái là mình không đủ sức thì sao? Thì lúc đó cầu cứu nhiều khi sợ hay quá muộn màng. Do đó nên hướng dẫn các sinh hoạt dưới sự gắn liền với sự tôn kính Tam Bảo nói chung, thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Một câu hỏi khác: khi đã quy Tam Bảo rồi